Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần môn thứ 10, tức là không quán tâm thì không có thể thông suốt. Thì đây hôm bữa chúng ta học qua cái phần chỗ thiền sư Huệ Hải, tức là có người đến hỏi là tu lấy gì làm căn bản. Ngài nói tâm là căn bản. Thì cái người này nói là làm sao biết tâm là căn bản. Bắt đầu Ngài dẫn chứng ra nè. Kinh Lăng Già nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Chúng ta học qua một đoạn nhân duyên đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần cho kỹ. Đó. Thì đây đại chúng thấy là, tức là từ Đức Phật đến chư tổ, các ngài cũng y cứ về tâm, tức là chỉ thẳng về tâm. Cho nên Đức Phật ở trong cái thế giới này, Đức Phật nêu ra nào là địa ngục, ngạ quỷ, hay là súc sanh, hay là trời, người, Atula, gọi là tứ thánh lục phàm, là cũng từ nơi tâm mà có, phải không? Bây giờ tôi nêu lên cho đại chúng thấy là tâm sanh thì các thứ pháp sanh. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta tu tập là chúng ta đi thẳng về tâm á, thì từ chư Phật chư tổ nói là mình phải quán thật sâu để mà thông suốt các cõi. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy nè, khi mà Đức Phật nêu lên những cái cảnh khổ, không phải tự nhiên mà nó có cảnh khổ, phải không? Do là tâm mình á, tạo các nghiệp. Mà khi mà tạo các nghiệp là tâm sanh, tâm sanh cho nên gọi là pháp sanh. Mà như vậy khi mà một chúng sanh mà rớt xuống cõi xấu như là địa ngục, do cái gì? Phật dạy là tạo thập ác. Vậy bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Giờ đại chúng thấy, chúng tôi ghi trên bảng cho đại chúng thấy một cái điểm. Khi mà chúng ta không có khéo tu á, thì tức là cái tâm chúng ta nó mấy động, Thì cái máy động khi đó chúng ta tạo gọi là 10 cái nghiệp ác. Mà người nghiệp ác về thân á, thân thì có 3 sát. Sát có nghĩa là chúng ta giết người, đạo là trộm cướp, không? À, dâm tức là tà dâm, hoặc nói khác hơn là cái người cư sĩ tại gia thì giữ cái giới không có tà dâm, mà người xuất gia là dứt hẳn cái con đường đó. Đó. Còn miệng thì khẩu tức là có 4, nói lời ác độc, nói lời thiêu dệt, ý ngữ nói lời hai lưỡi, ý là có 3 luôn, tham sân si lẫy lừng, tức là ngày đêm á. Thì khi mà chúng ta gọi là thập ác á, khi mà chúng ta vừa chết một cái nó không có đi qua cái trung gian gọi là trung ấm thân, mà rớt xuống cái cõi dữ theo cái tinh thần của Phật học nguyên thủy á, không có qua cái thân trung ấm, mà cực, cái này gọi là cực ác. Do gì? Do tâm mình nó khởi thì bắt đầu pháp nó sanh ra cái con đường địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Còn ngay trong giờ phút đó mà tâm mà chúng ta khởi thiện á, gọi là thập thiện, thì mình thân gì? Không có sát, không có đạo, không có dâm, miệng cũng như thế, ý cũng như thế, thì chúng ta sát. Có gì? Do ngài biết là cái nghiệp ngày đến, ngộ lắm. Mà khi cái nghiệp nó đến, nó tự các ngài là mới cái A-la-hán thôi, chưa phải là bước lên cái con đường thập địa Bồ-Tát, chưa phải đi cái con đường đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm, khi mà cái định nghiệp nó đến, gọi là cực chậm nghiệp nó đến, thì các ngài vui vẻ trả. Đó. Giống như mà ông tổ sư tử và ông vô kế tăng gì mình học ra mình thấy được cái điểm đó, thấy không? Cho nên ở đây cái phần chính yếu của mình nhất là điều tâm. Điều tâm mà tâm mình điều phục rồi đó, thì thân tự nó đến. Chứ cái phương pháp của nhà Phật là không phải điều thân mà chính là điều tâm. Không có mở lưng xa, không có mở, không có chuyển đầu chuyển não hết, không có. Cứ điều tâm đi. Cái người đến trình tôi cái đầu con sao bữa nay nó chu lụp bụp, tôi nói ông bệnh đó, lụp bụp cái gì? Bụp gì đâu trong đó mà lụp bụp, chắc là cái gì ông vọng tưởng quá nó kêu chứ. Thấy không? Đó, cho nên mà cái phần này tôi không có nói nhiều, tôi nói nhiêu đó là đại chúng hiểu rồi. Thác cái tự nhiên á, ngày xưa nha, ở một cái tu viện nọ, tôi thường nói là cái tu viện nhưng mà tôi biết luôn, cái tu viện nọ có một cái vị tu là cũng tưởng cái đầu lụp bụp thời gian, cái nghe cấm bát nhã, nghe chư thiên cái đứng lên trời cười. Mà ông cái quỷ đó là ở ngoài là giáo sư đó, chứ không phải dễ đâu nha, giỏi lắm á, mà mặt này sáng sủa lắm, chứ không phải mà mặt này mà lem luốc cho mình rồi đâu, sáng sủa lắm, đẹp người lắm. Rồi một thời gian cái nhìn trời cười, hỏi sao vậy, chư thiên đánh rước, thiên đâu mà thiên. Thời gian cái bệnh luôn. Ở trong chúng đây mà ai mà lên mà trình cái đầu lụp bụp là tôi biết rồi, xong rồi, bây giờ mình phải tìm cách, phải tìm cách, phải khai thị, phải nhắc nhở, phải chứ mình chiều theo là họ bệnh thêm nữa, gọi là bệnh nặng á. Trên cái phần để chúng thấy mục đích của mình là điều tâm, chứ không phải là điều thân. Tâm mà điều phục rồi thì tự nhiên là cái thân nó tự nó an ổn. Do đó kinh Phật danh dạy tội từ tâm sanh, lại từ tâm diệt. Thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình. Do đó nói tâm là căn bản đó. Hoặc thiện hoặc ác, hoặc tốt hoặc xấu, cái gì cũng do tâm hết đó. Nếu người muốn cầu giải thoát, trước phải biết căn bản. Nếu chẳng đạt được lý này, luống uổng nhập công. Từ nơi tướng bên ngoài mà cầu thật không thể được, không? Tức là mình nếu mình được, mình muốn cầu cái giải thoát á, thì trước là phải làm gì? Phải biết cái căn bản. Nếu đạt lý này, nếu mà không đạt lý này á, thì luống nhập công tu á, ngàn đời ngàn kiếp luôn cũng thâm cũng suốt. Kinh Thiền Môn nói từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dầu trải qua nhiều kiếp chọn không thể được. Từ giác quán bên trong mà tu bằng khoảng một niệm liền chứng Bồ Đề. Từ nơi tướng mà bên ngoài mà cầu, phải không? Mình nghe tiếng này, nghe tiếng nọ, thấy cái này, cái dụng thôi chứ có gì đâu. Chỉ có một cái điểm là mình quay lại bên trong mình tu quán chiếu, chuyển hóa tận cùng cội nguồn của tâm. Một niệm thôi, chứng quả Bồ đề, thấy không? Còn mình hướng bên ngoài là ngàn đời ngàn kiếp luôn, phải hiểu điểm đó. À, lúc nào cũng quay bên trong. Rồi bây giờ ngài nói tiếp nè. Kinh Di Ma dạy giải thoát của chư Phật nên cầu ở trong tâm chúng sanh, vì cớ sao? Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các ngũ uẩn, các thứ trong thế gian đều do tâm tạo ra. Như tâm Phật cũng vậy, như Phật chúng sanh cũng vậy, tâm Phật và chúng sanh ba pháp không sai khác. Đó. Nên bây giờ nè, ở đây á, ngài dẫn chứng, dẫn chứng là thêm là cái phần Kinh Di Ma nói giải thoát của chư Phật nên cầu trong tâm chúng sanh. Chứ không cầu rồi đó. Cầu chỗ nào? Tâm chúng sanh là tâm gì? Tâm vọng tưởng. Tột cội nguồn vọng tưởng, thấy bản chất nó không có thực thể, phải không? Nó không có tướng cố định, thì ngay tức khắc khắc đó là tâm Phật mình sáng lên cho lớn. Chứ không có tìm đâu. Đó, cho nên qua cái phần này á, khi mà lục tổ sắp tịch á, ngài kêu đại chúng lại hết tất cả, ngài dạy nè: các ông lắng nghe những người mê đời sao, nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, nếu chẳng biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Ngài khai thị cái đoạn cuối cùng ngài tịch đó. Tức là bao nhiêu những cái lời ngài dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn tóm lược lại cái đoạn cuối cùng, bây giờ mấy ông muốn tìm Phật hay không, tức là ngay chỗ chúng sanh. Những người mê đời sao, nếu biết chúng sanh tức là Phật tính, phải không? Biết chúng sanh là tâm vọng tưởng, mà ngay tâm vọng tưởng đó mình tọt được cái cội nguồn của tâm vọng tưởng đó thì chính là Phật tính nó hiện tiền lên vậy thôi. Tức là không chạy theo những vọng tưởng điên đảo, trở về cái tánh biết sáng suốt của mình thì đó là Phật hiện tiền. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tính, muốn cầu thấy Phật thì chỉ biết chúng sanh thôi. Tâm các ông nếu xiểm khúc, tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trực, tức là chúng sanh là Phật thì thôi. Thấy không? Ngày như tâm mình tật đố, tâm mình ích kỷ, tâm mình sân tham, mà cái này nằm trong gì? Trong gì? Tứ niệm xứ, quán tâm trên tâm, phải không? Quán gì nữa? Quán pháp trên pháp, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ. Mà sở dĩ cái tinh thần của tứ niệm xứ họ chỉ nói là gì? Tâm tham biết tâm mình tham, quán tâm trên tâm, tâm sân biết tâm mình sân. Nhưng mà cái khúc đó họ ngừng, họ không nói thêm. Đặc biệt nhất qua cái tinh thần thiền tông, hay nói cách hơn là tinh thần của đại thừa, khi thấy được cái tâm xiểm khúc, không chạy theo cái tâm xiểm khúc mà quy chiếu về cái tánh biết của Phật, thêm khúc đó nữa. Cho nên giữa nguyên thủy và đại thừa nó, mình thấy nó giống nhau chứ nó không xa, phải không? Quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, thân đi biết mình đang đi, giặt đồ biết mình đang giặt đồ. Nhưng mà chỉ biết cái đó, chủ cái tướng đó thôi. Nhưng mà tinh thần của thiền tâm đó là không quy chiếu về cái chỗ đó, mà quy chiếu về cái chỗ tánh biết. Tức là trở về cái Phật tính. Cho nên đặc biệt nhất là tinh thần của thiền tâm là tức ngay tâm đó là Phật, hoặc là tức tâm là Phật. Đó. Cho nên mà khi mà ngài Đại Mai đến hỏi ngài Mã Tổ thế nào là Phật, tức tâm là Phật, tâm đó. Tâm mà ông đang hỏi á, đừng có chạy theo lời hỏi nha, tâm mà ông vừa mở miệng ra đó là Phật. Mà phải trở về cái ông Phật tính đó, đó để cho nó đồng nhất á, thì phải mất bao nhiêu 30 năm ở trong núi mà núi rừng mai đó, thấy không? Thì một hôm á, Mã Tổ coi thử á, cái người đệ tử mình á, nói tức tâm tức Phật tu làm sao đó, cho nên mới sai một cái người đệ tử đến gặp thiền sư Đại Mai nói: hòa thượng nghe cái lời gì mà về núi ở 30 năm? Nghe Mã Tổ nói tức tâm là Phật, về ở núi này 30 năm. Gần đây Mã Tổ nói không phải tức tâm là Phật nữa. Hỏi sao? Gần đây Mã Tổ nói phi tâm, phi Phật, phi vật, tức là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Mày gặp mình cuốn cuốn cùng nữa phải không? Nhưng mà nó mặc kệ ông già nói mớ, mặc kệ ông già mà lừa thiên hạ, ta cứ tức tâm là Phật. Về trình má tổ hợp đại chúng, này đại chúng, trái mai đã chín, thấy không? Tin nơi tâm mình, mà tâm đó là tâm bất động, tâm không có xiểm khúc, tâm không có tật đố, tâm không có ích kỷ, tâm không có sang tham. Mình sống hàng ngày với cái tâm mà xiểm khúc, mà ích kỷ, sang tham á, thì rớt ở đâu? Tâm sanh, pháp nó sanh thì con đường ngạ quỷ, thấy không? Tâm mình mê mờ, tâm mình không có sáng suốt thì rớt trong cái con đường súc sanh vậy thôi. Tâm mình ưa tạo tất cả các việc thiện thì sanh lên thiên đường, thiên giới vậy thôi. Mà tâm mình nó luôn mà cứ đấu tranh mà tạo các việc thiện pháp, mà trong tạo các việc thiện pháp nữa mà thích đấu tranh thì rớt trong cái loại Atula vậy thôi. Có lúc làm thiện, có lúc làm ác thì sanh làm người vậy thôi. Mà còn bật gì? Bật các vọng tưởng, nghe không? Làm mà không có trụ trên tướng mà sanh tâm, chỉ sống trong cái bản thể, tức là cái cơ, đại cơ, không? Mà biểu hiện ra cái đại dụng á, phổ độ chúng sanh á, hướng đến con đường lục độ ba la mật á, thì gì? Thì làm Phật vậy thôi. Đó cho nên và cái này mình thấy cái tu á, nó có cái bản đồ hết rõ ràng như ban ngày luôn. Cho nên là phải theo dõi tâm. Chỉ cần mình chỉ biết chúng sanh, tức là thấy Phật. Còn tâm các ông mà xiểm khúc nè, tức Phật ở trong chúng sanh. Một niệm mà bình trực, tức là chúng sanh là Phật đó. Cho nên ngày A Chân Chen á, ngày có một cái ngày khai thị đồ chúng á, cái năm điều tôi nêu lên cho. Thứ nhất là gì? Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. Cuốn sách đó, đừng đọc nhiều. Tôi nói gần đây nhất á, đại chúng nhớ một cái điểm. Ngày bữa qua cái phần mà học về cái phần mà quay nghi á, thì khi mà mình học cái đó xong rồi thì lâu lâu á, tụi tôi phải cho những cái bài luận văn về để mình coi thử. Chẳng hạn như á, tôi cho những cái lớp mà tôi dạy, lớp trung cấp hay là trường thiền gì đó. Nhiều khi mình nói là thiền phái Trúc Lâm, hỏi thiền phái Trúc Lâm là gì cái mình cũng biết nữa. Mà bây giờ là các trường, các nơi tôi đi dạy là họ biết hết, họ làm những cái bài luận văn rất là hay, rất là xuất sắc. Và bây giờ mình nhiều khi mình học lướt lướt. Bây giờ mình dạy về cái thiền phái Trúc Lâm á, thì các nơi họ đang chú một chăm chú về cái thiền phái Trúc Lâm. Còn ngược lại là mình á, thì ở đây á, mình nhiều khi mình khéo, mình đọc nữa. Cho nên tôi nói là cái quyển mà thanh từ toàn tập của Sam Trúc Lâm, mình cứ đọc đi, đọc tới, đọc lui, đọc suốt, đọc hết cả đời mình cũng hết nữa. Giả mượn phương tiện thì mình đọc mấy cái cuốn đó đi, nó đọc chi mà đủ thứ cuốn hết. Ở đây nhất là mình tu cái thiền của mình là thiền giáo song hành, tu thiền để rõ về giáo, tức là rõ về kinh đó. Đọc kinh để rõ cái hướng tu thiền của mình, nó có lệch vậy thôi. Tạm lập phương tiện để mà đọc thôi, chứ đây là không có học kháng thụ đầu, không có gì hết, không có. Phải nhớ điều đó, đi là đi một con đường thôi chứ không phải đi lung tung. Mà cái điều mà tôi nói, tôi nêu lên cho đại chúng thấy, cái cuốn sách mà mình đáng đọc nhất là đọc cái tâm của mình, vận hành cái tâm của mình, coi sáng giờ cái cuốn sách tâm của mình nó nói những cái điều gì, nó thổn thức những cái điều gì, theo dõi, thấy không? Đại chúng thấy là tụi tôi làm Phật sự, thấy không? Mình dùng cái từ là làm bằng cái đầu á, chứ không phải làm bằng cái tay chân ngày xưa nữa. Ngày xưa ở trong chúng mình còn trẻ củi, mình còn làm này kia, chứ bây giờ đâu có trẻ củi gì nữa. Mà mình làm gì? Soạn bài, soạn giáo án. Tụi tôi dạy thêm, có những lúc là một tuần á, chỉ nghỉ được 2 buổi thôi. Mà đại chúng thấy á, tại sao mà chúng tôi vẫn còn sức, vẫn còn sức để mà tu tập. Đó cho nên và cái phần này đại chúng thấy á, mà nhờ gì ha, đại chúng thấy mà tôi đi về ha, tôi không bao giờ bỏ thiền. Sáng là 3:15 là tôi đã ngồi trên đó rồi, có khi 3 giờ đó, đại chúng thường thấy đó, không bao giờ tôi bỏ. Mình duy trì cái mức độ tu tập như thế, thứ nhất là kiện toàn về cái thân sức khỏe, thứ hai mà khi mà cái tâm mình nó điều phục rồi đó, thì nó có một cái sức kiên định. Tôi nói đại chúng là sở dĩ mình không ăn chiều mà mình không có đói bụng á, là do cái tâm mình nó không có vận động nhiều. Mà tâm vận động nhiều thì nó hao đi cái sinh lực, mà hao đi cái sinh lực thì nó đòi hỏi ăn uống, phải không? Mà chúng thấy mà tôi làm Phật sự vậy mà không bao giờ tôi đụng một cái gì mà buổi chiều hết, mà ta sao mà vẫn có sức đó. Cho nên cái phương pháp tội thiền rất là hay, chính là điều phục tâm rất là hay. Cái cuốn sách mình đáng đọc nhất. Cho nên tôi ngồi trên xe tôi cũng tu, phải không? Ngồi hết cái chặng đường trên xe vẫn tu tập. Cho nên á, đại chúng, mà ngày xưa tôi có đọc qua cái cuốn mà của Hòa Thượng Tuyên Hóa, trong cái cuốn mà khai thị á, khai thị của ngài kể lại, ngài nói mà một hôm ngài thấy á, bởi vì ngài tu qua cái cảnh giới mà mình không có bàn đến, không? Cái một hôm á, có cái con quỷ sứ đó nói ngài, thưa Hòa Thượng, tức là cái con ngạ quỷ nó ở trong cái khu rừng của Hòa Thượng tu á, nó đến nó nói thưa Hòa Thượng, hôm qua con đi đến một cái vùng này nè, tự nhiên con thấy từ xa cái ánh sáng nó lớn lắm, thì con đến gần con nhìn kỹ con mới giật mình á, con thấy cái chùa bằng vàng rồng luôn. Con ngạc nhiên quá, con ngạc nhiên mà con nói cái cõi này sao mà ai mà xây cái chùa bằng vàng khủng khiếp vậy, vàng mà sáng óng ánh luôn, từ mái, từ cột, từ cái gì cũng bằng vàng hết. Thì con đến lần con nhìn vô, té ra là chúng ở trong đó ngồi thiền, mà ngồi kiết già đó, ngồi kiết già. Cái con đi con thấy vậy, cái con đi ra một đoạn cái con nhìn lại, con nói ủa sao kỳ này cái cũng cái chùa đó mà bây giờ biến thành bạc. Con vào coi thử, thì con vào đến nơi con thấy chúng ngồi kiết già, bây giờ nhất quá chịu nổi xả ra ngồi bán già, biến thành chùa bạc. Cái con đi ra một đoạn con nhìn vô, con thấy chùa nữa, nó ổ lạ quá, ổ sao cái chùa vàng chùa bạc bây giờ không thấy cái chùa mà thấy dũng sinh. Con đi vào con nhìn vô, con thấy chúng ngồi mỏi mệt á, người nào cũng nằm ngủ hết, nằm ngủ biến thành dũng sinh luôn. Thấy không? Là sao, tại sao mà mình ngồi kiết già biến thành chùa vàng, tại sao mình ngồi bán già biến thành chùa bạc, mà tại sao mà nhìn vô ngủ hết đó. Cho nên á là đại chúng thấy mà người nào mà ngồi mà ngủ rồi đó là biến thành dũng sình rồi, chứ không có còn mà vàng, không còn mà bạc gì hết đó nha, nhớ đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, cái tu của mình nó ảnh hưởng lắm nha, ảnh hưởng xung quanh dữ lắm. Nếu mà đại chúng mà ai mà cũng tu tập mà khi mà chúng ta lên ngồi thiền mà trang nghiêm mà thanh tịnh á, thì mình thấy là cái xung quanh nó không, cây cỏ tất cả mọi cái nó cũng ảnh hưởng theo tâm nó sinh đó mà. Và tâm sinh cái năng lượng của tâm gọi là vi diệu lắm, gọi là vĩ đại lắm chứ không phải dưỡng đâu. Những cái trường mà năng lượng đó, còn mình lên mình vẽ vãi, mình ngủ lên ngủ xuống mình thấy là một cái ngày đó, hoặc là một cái buổi tội thiền đó, nó ảm đạm, nó thê lương cũng từ cái tâm. Trên đại chúng thấy tôi nói là cái tu này rất là quan trọng, mà chính là cái điều mà điều phục tâm đó. Cho nên nói là cái đáng đập nhất là cái tâm của mình. Thứ hai là gì? Ngài nói là thế gian đang ngùn ngục cháy trong sự nóng bẩn, tâm thay đổi từ yêu sang ghét, biết cách làm cho tâm an tịnh sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian. Đức Phật dạy trong Bát Đại Nhân Giác phải không? Hồi xưa mình đọc qua này mình cũng tin. Chỗ nào? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt đổi dời đó. Thì ngày nói ngày xưa là quốc độ giòn bở, mình đâu có tin đâu. Thì quả tình bây giờ mình cái thời đại 4.0 thì mình biết các nơi là động đất, là sóng thần, là lũ lụt, là đủ hết. Những ngọn lửa là nó thiêu đốt. Cho nên qua hôm bữa có một số Phật tử họ đến, họ nói thưa thầy, bây giờ tụi con thức tỉnh mạnh lắm, bây giờ họ xin về đây tu tập đông lắm. Đó là sáng tôi tiếp một số khách hồi xưa, là cái ông này ông nói là không bao giờ mà ông đến thiền viện mà ông tu tập. Bây giờ là có một số người ta nói ta giải quyết chuyện gia đình xong hết tất cả, đất đai bây giờ ta chuẩn bị ta bán rồi, dọn dẹp sạch hết rồi, lên xin ở đây tu. phải không? Hồi xưa họ nó không có nghĩ cái chuyện tu, mà qua gì, qua cái mùa dịch. Rồi kế nữa là cái lũ lụt ở miền Trung, họ chứng kiến được là cái cõi này đúng là cõi tạm. À, cái quốc độ là cái cõi nước ấy, nó giòn bở. À, nó không phải như là cái ngày xưa họ nghĩ là bền vững là trăm năm hoặc là ngàn năm hoặc là nhiều nhiều hơn nữa. À, mà gì? À, đất nước nó giòn bở, cuộc sống nó vô thường, mỏng manh. Mình ở đây tôi nói rồi, trong cái cộng nghiệp, đúng là cộng nghiệp của người Việt Nam, mà trong cái cộng nghiệp nó có những cái biệt nghiệp riêng, mà chính cái biệt nghiệp này nó tạo cho cái thế giới, nó tạo ra cái môi trường. Mình biết được như thế rồi, bây giờ mình phải thúc liễm thân tâm ba nghiệp mình tu tập, mình tạo các vị thiện pháp, đúng không? Cho nên ở đây là mình cũng hô hào kêu gọi tất cả mọi người ủng hộ lũ lụt miền Trung, cũng phải kêu gọi. Nhưng mà trong cái tinh thần mà kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung đó, thì chúng ta phải ráng tu tập để có những cái năng lượng, phải không? Tác ý chế tải cái năng lượng này đến những cái miền lũ lụt đó, mình mong muốn cho cái cuộc sống nó trở lại bình thường, phải không? Những cái cơn bão, những cơn lũ lụt nó không còn nữa, thì bắt buộc là tất cả mọi người phải cùng tu, cùng hướng đến. Đó, cho nên nói là thế gian đang ngùn ngụt cháy, tâm nó thay đổi liên tục từ thương đến ghét. Mà bây giờ mình chế tâm một chỗ rồi đó, thì mình có thể thay đổi thế giới. Chỉ có cái tâm thôi, chuyển cái tâm đó, làm lợi ích cho thế gian. Thứ ba là Ngài nói là Phật giáo là đạo của tâm. Người nào đào luyện tâm thì người đó thực hành Phật giáo, vậy thôi. Nói về đạo Phật tức là nói về tâm. Mà người nào đào luyện cái tâm, chuyển hóa cái tâm thì mình tu đúng. Đó. Câu thứ 4. Khi đèn mờ bạn không thể thấy màn nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ để quét sạch nó. Cũng vậy, khi tâm trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ chúng. À, nhưng mà khi mà mình tâm mình nó tối rồi mình thấy gì đâu, mình thấy đâu là phiền não, đâu là bực tức, đâu là giận hờn. Mà khi mình tâm mình sáng lên rồi thì tự nhiên mình nhìn thấy rõ hết, mình biết chỗ nào dừng, chỗ nào không có tiếp tục nữa, thì đó gọi là đào luyện về tâm. Thứ năm là Ngài nói là huấn luyện tâm không phải giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh thì mình phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh thì phải giữ tâm đứng yên chỗ, thấy không? Nó khác một chút. Hàng bây giờ mình muốn cho cái thân thể mình khỏe mạnh thì mình sáng mình phải nhổ cỏ, rồi mình chẻ củi, rồi mình gánh nước, mình vận động đó. Nhưng bây giờ muốn cái tâm mình mạnh, có cái năng lực, có cái năng lượng chế tác đến cho những các loài chúng sanh khác, thì bắt buộc cái tâm mình nó không có vận động như cái thân, đứng yên chỗ. Thấy không? Khác. Đó, nên cái phần này chúng ta học cũng rất là hay. À, tại đây là Ngài dẫn tiếp nè. Tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các ngũ quẩn, các thứ trong thế gian đều do tâm tạo tác thôi. Ngay như bây giờ mình đến cái vùng này ngày xưa là khô cằn sỏi đá, thì mình khởi cái niệm, mình khởi niệm là mình xây cái giảng đường, mình xây cái chánh điện, tức là khởi niệm mà mình thực hiện, mà thực hiện theo cái chiều hướng cho tất cả mọi người, thì bắt đầu nó hình thành ra chánh điện, hình thành ra nhà tổ, hình thành ra nhà khách, không? Rồi hình thành ra chay đường, hình thành ra thiền đường, từ nơi tâm. Mà tâm là chiều hướng tu tập chứ không phải là chiều hướng xấu, nhớ kỹ điều đó. Đó cho nên là rồi gì nữa, thân tâm ngũ quẩn này cũng từ nơi tâm mình tạo tác, hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại, thấy không? Cho nên người xưa ta nói á, khi bạn mới sanh ra đời, đó là cha mẹ bạn sanh ra bạn. Đến khi 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, cái hình tướng của bạn chính là bạn sanh ra bạn, thấy không? Cho nên cái người mà hung dữ cách mấy tu thời gian, cái mặt nó chuyển, nó hiền lại chứ đâu. đó. À, mà tu mà sai pháp là nhìn cũng biết. Có nhiều người vô sáng sủa mặt lanh lợi lắm, mà tu chặt pháp cái mặt nó mắt nó lờ đờ biết chặt. Tôi chứng kiến luôn chứ không phải tôi nói ấy, nha, mặt nhìn chặt, tu nó chặt á, là do tâm nó sanh ra. Tâm nó sanh ra nó hướng ngoại là nó mơ mộng cõi này cõi kia, rồi mắt mũi nó thôi thấy nó bơ phờ luôn, mình thấy cũng ngại thiệt á. Giống như người ta nói người ta gửi cái đồ tốt vô bây giờ thành là cái đồ xấu sao vậy thầy? Bây giờ mình nói làm sao? Thấy không? Mình nhưng mà tôi nói thẳng điều luôn, có những cái người mà bệnh á, mình nói họ không tin họ bệnh. Ai mà không tin chứ mà vào bệnh viện mà Biên Hòa nha, nói mấy người tôi vào một lần rồi. Nói họ điên không, họ nói mình điên, nói, ông điên có cho tôi mà điên gì. Họ ngồi họ làm vua làm quan, họ nói chờ ông làm gì cũng được, ông là dân thường làm. Ông chính là ông điên thì có cho tôi mà điên cái gì. Không bao giờ chấp nhận đó. Lá kia một điểm đi đó. À, cho nên qua cái phần này nói là tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các ngũ uẩn. Tâm là mẹ của ba đời chư Phật, là nguồn gốc của y báo chánh báo. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói các pháp phát sanh là do tâm biến hiện. Tất cả nhân quả thế giới quy trần đều do tâm mà có thể tính. Nếu nói tâm là có, như tiếng đàn sắt tìm chẳng thấy. Nếu nói là không, như tiếng đàn sắt vừa gãy liền có âm vang. Chẳng có chẳng không là diệu dụng của đạo. Thấy không? Đó, trên cái phần này rất là hay. Đó. Các pháp gì? À, tức là tâm là nguồn gốc của y báo và chánh báo. À, y báo mình tốt rồi chánh báo nó theo, do cái tâm của mình hết. Thấy không? À, mình đến đây là cái vùng nó khô cằn nó sỏi đá, mà do cái tâm mình nó vì tất cả mọi người, vì tất cả chúng sanh đến đây tu tập, bắt đầu mình tạo ra một cái thế giới, phải không? Mà một cái thế này từ tâm nó thuần tịnh, cho nên nó đất nó kết lại, nó biến hiện ra cái cõi đó. Chứ mình ngày xưa mình đến cõi này mình sợ liền. Đó, sáng có một số người họ đến đây cái lần đầu tiên họ đến đây họ được ở. Họ nói họ thấy cái nhà tôi họ nghĩ không bao giờ mà nó hình thành như thế. Do cái tâm mình tu tập nó thuần tịnh, đó gọi là y báo. Mà y báo nó thuần tịnh nó tốt rồi thì nó biểu hiện cái chánh báo nó tốt theo. Cho nên ta đến một cái nơi, một cái vùng nào đó, ta biết là hội chúng nó tu tập hay không. Đức Phật nói á, đến cái chỗ, cái vùng, cái nơi đó, Phật nói là biết hội chúng đang tu tập hay không. Hay là hội chúng đang xào xáo, đang bất tịnh, thì bắt đầu cái cảnh nó cũng biến hiện ra luôn. Bởi vì cái y báo mình xấu thì cái chánh báo nó xấu theo, vậy thôi. Thấy không? Đó cho nên là cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Do đó cho nên nó từ các cõi tịnh độ, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Diệu Sư, mình thấy toàn là thần tịnh. Bởi vì tâm của các ngài như thế mà. Đó. Cho nên để chúng thấy cõi trời Ba Ba là gì? Ba Ba có nghĩa là 33 vị ở cõi nhân gian này tạo các việc thiện pháp, tu tập cái tâm thần tịnh thì tức khắc nó biến hiện ra cõi trời Ba Ba. Vậy thôi, trong kinh Đức Phật dạy đó, phải không? À, cho nên bây giờ mà muốn được tịnh độ thì trước nhất phải kiểm soát cái tâm. Đó. Kinh Bát Chu Tam Muội nói chư Phật từ tâm được giải thoát, tâm vốn thanh tịnh không ô nhiễm, năm đường trong sạch chẳng nhận sắc, nếu bước được đây liền thành Phật đạo. À. Ở đây nói là năm sắc nè. Năm sắc dụ cho năm đường. À, đen là dụ cho địa ngục vì địa ngục u ám. Xanh dụ cho ngạ quỷ vì da ngạ quỷ màu xanh. Đỏ dụ cho súc sanh vì ăn nuốt máu thịt lẫn nhau. Vàng dụ cho cõi người vì sống trong trời đất. Trắng dụ cho cõi trời vì nghiệp trong sạch. Vì năm đường không thật nên năm sắc cũng không có. Cái tâm nó không có dung chứa cái đó. Trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì năm đường đó tự nó biến mất. À, trở về cái bản thể. À, dùng cái nghiện lực mà đi độ sanh, hoặc không muốn đi độ sanh thì ở trong cái cõi tịnh độ bản thể đó. À, tu tập các phương tiện tiếp tục. À, khi mà mình thấy mà đủ rồi đó, đủ nhân đủ duyên thì đó, trở lại cái cõi ta bà này để thành Phật đạo độ sanh. Vậy thôi. À, cho nên cái phần này chúng ta phải
học kỹ nha. Nếu y theo 10 môn này thực hành, trên thì thực hành, dưới bắt chước không lười mỏi, thì Phật giáo có thể kéo dài đến đời sau. Còn không như thế, đạo tổ suy bại, mong các vị hậu học lấy đây để tự răn nhắc. Đó, nghe nói rất là kỹ. Thì bây giờ qua cái phần này, 10 môn này hôm bữa chúng ta học qua đó, thì Ngài nói rất là nhiều, phải không? Nói rất là nhiều về cái 9 môn chúng ta học qua. Cuối cùng cái môn thứ 10 là Ngài chỉ về tâm. Thì như vậy là chúng ta nhớ lại một cái điều là điều tâm mà không có điều thân. Tâm mà an tịnh, tâm mà thường tịnh rồi đấy, thì thân đó tự nó theo, nó nhiếp phục theo. Thì thôi bây giờ chúng ta, nó cũng lỡ cỡ phải không? Thì sao chúng ta học qua cái bài thứ 8, tức là Pháp Tọa Thiền của Thiền Sư Từ Giác ở Trường Lô. Tức là chúng ta học qua cái bài bài thứ 8. Thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên khởi nghiền đó phiền não vô tận thời nguyện đó pháp môn vô nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành